Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 19 tháng 2 năm 2026, mồng 3 Tết Bính Ngọ, Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 25 từ câu 14 đến câu 30. Bấy giờ Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến và người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải. Vì thế tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của tôi dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến, vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ, khi mỗi gia đình vừa trao cho nhau những lời chúc tốt lành cho một năm mới, chúng ta cũng nghe vang lên lời Chúa trong dụ ngôn các nén bạc. Bối cảnh thực tế của những ngày Tết khiến dụ ngôn trở nên gần gũi hơn. Ai cũng mong một năm làm việc hanh thông, sinh hoa kết quả. Nhưng để điều đó trở thành thật thì cần một điều quan trọng hơn là việc cầu may. Đó là thái độ cộng tác với những gì Thiên Chúa đã trao. Dụ ngôn hôm nay mời gọi chúng ta dừng lại và hỏi: trong những món quà Chúa đặt vào tay mỗi người, ơn lành, sức khỏe, khả năng, nghề nghiệp và thời gian, ta đã dùng chúng thế nào? Chúa Giêsu kể về một ông chủ trước khi đi xa đã giao của cải cho các đầy tớ, tùy theo khả năng từng người. Điều này làm sáng lên một chân lý rất thực tế trong đời sống. Thiên Chúa không đòi hỏi nơi ta điều vượt quá sức, nhưng Ngài tin tưởng trao cho ta chính phần việc phù hợp với mình. Người được 5 nén, người được 2 nén, người được 1 nén, không ai giống ai, nhưng mọi người đều được giao phó và được mời gọi xin hoa lời. Bước vào năm mới, Thầy vì so đo xem người khác có nhiều hay ít, thành công hay thất bại, ta cần trở về câu hỏi quan trọng hơn. Tôi đã làm gì với những gì Chúa trao cho chính tôi? Điều khiến dụ ngôn trở nên sắc bén chính là sự khác biệt giữa hai hạng đầy tớ, người dám làm xin lời và người đem chôn giấu. Người đầu làm việc với sự tự do, sáng tạo và trách nhiệm. Anh không sợ thất bại vì biết rằng điều Chúa mong trước tiên không phải là kết quả rực rỡ mà là lòng quảng đại dấn thân. Ngược lại, người chôn nén bạc lại hành động trong tâm thế sợ hãi, bi quan và khép kín. Anh nhìn ông chủ như người hà khắc, vì thế chỉ biết giữ khư khư cho chắc, miễn đừng mất mát. Nhưng nghịch lý là, khi ta cố giữ cho an toàn, chính lúc ấy ta đánh mất tất cả. Trong đời sống cũng vậy, ai để cho nỗi sợ chi phối thì dù có nhiều khả năng cũng không thể sinh hoa trái. Còn ai dám bước đi trong tín thác, người ấy luôn có điều để dâng lên Chúa và phục vụ anh chị em. Trong bối cảnh của ngày mồng ba Tết, ngày truyền thống để cầu bình an và thánh hóa công ăn việc làm, dụ ngôn này lại càng trở nên sống động. Công việc không chỉ là phương tiện để kiếm sống, nó còn là nơi ta cộng tác với Thiên Chúa để làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Mỗi nghề nghiệp, dù là làm ruộng, buôn bán, dạy học, điều hành doanh nghiệp, nội trợ hay tu trì, đều có thể trở thành con đường thánh hóa nếu ta làm với tinh thần của những đầy tớ trung tín, siêng năng, ngay thẳng, tận tụy, đặt lợi ích chung lên trên cái tôi nhỏ bé. Năm mới sẽ thật phúc nếu ta biết bắt đầu với ý thức Chúa đã trao cho con những nén bạc này, xin giúp con dùng chúng theo ý Ngài. Một điều đáng suy niệm nữa là ông chủ khen thưởng những người xin lời không phải bằng tiền bạc, nhưng bằng lời rất ấm áp. Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi. Như thế, phần thưởng lớn nhất của người trung tín không phải là vật chất, mà là được bước vào niềm vui của Thiên Chúa, được sống trong sự hiệp thông với đấng mình phục vụ. Khi ta lao động với tâm hồn ngay thẳng và tinh thần trách nhiệm, từng việc nhỏ hàng ngày, quét sân, tính toán sổ sách, chăm bệnh, giảng dạy, nấu ăn, tiếp khách, phục vụ cộng đoàn, đều có thể trở thành bước chân dẫn ta đến niềm vui ấy. Bước vào năm Bính Ngọ, mỗi người, dù là người lớn tuổi hay giới trẻ, là tu sĩ hay giáo dân, là người làm việc tay chân hay trí óc, đều có một lời mời gọi rất riêng. Hãy đừng để nén bạc đời mình bị chôn vùi. Hãy để năm mới trở thành thời gian ta mở lòng ra với Chúa để dám bắt đầu lại, dám sửa đổi, dám sáng tạo, dám sống tốt hơn, dám làm xin lời từ những điều nhỏ bé nhất. Khi đó, công việc không còn là gánh nặng, nhưng trở thành nơi Thiên Chúa gặp gỡ và chúc phúc cho ta. Lạy Chúa, xin thánh hóa công việc chúng con trong năm mới, xin ban cho chúng con trái tim trung tín và can đảm để biết dấn thân và sinh hoa trái từ những gì Chúa đã trao ban. Xin cho mọi việc chúng con làm đều quy hướng về Chúa và đem lại bình an vui tươi cho mọi người. Amen.
Xin dâng lên Ngài mùa xuân, mùa xuân thắm tươi. Xin dâng lên Ngài mùa xuân đến trong cuộc đời.
Mùa xuân con xin dâng lên rượu bánh thánh khiết kinh thiên, cùng mơ ước mẹ yêu cậy tin. Nguyện xin Chúa ghé mắt chúc phúc, ta nhận lấy tâm tư con dâng từ cuộc sống tràn hòa hương xuân. Xin dâng Chúa xuân này mùa hạnh phúc bao ngày.
Để xuân mới ở lại đây.
con mong ước chân thành người người sống an lành ngày xuân thắm ân tình và thiên tha như lời.